Bạn muốn chân thật cầu phước báo, bạn phải hoan hỷ bố thí. Tiền từ chỗ đâu mà đến? Từ bố thí mà đến. Thế nhưng bạn tu tài bố thí, không nên nghĩ đến ta muốn được phước báo. Cái tâm đó không tốt. Tiền tài nhiều rồi sẽ mang đến cho bạn rất nhiều phiền phức. Thế nhưng bạn bố thí tài thì nhất định được tiền tài. Có thí thì có được. Có được rồi thì phải làm sao? Được rồi thì phải đem nó ra bố thí hết. Cho nên nhà Phật gọi là xả đắc. Xả đắc là hai ý nghĩa. Bạn xả nhất định có đắc, sau đó lại đem cái có được tiếp tục xả. Vậy thì bạn thật có trí tuệ. Phước báo của bạn vĩnh viễn không hưởng hết. Cho nên phải biết được cái đạo lý này. Phải thật làm. Thông minh trí tuệ cũng là mọi người muốn. Đó là quả. Nhưng là cái gì? Pháp bố thí. Bạn biết rồi, quyết không bọn pháp, hoan hỷ dạy cho người khác. Chỉ cần người chịu tiếp nhận, bạn liền hoan hỷ hân hoan mà dạy họ. Pháp bố thí tăng trí tuệ, không tăng phiền não. Vô úy bố thí là nhân, khỏe mạnh sống lâu là quả. Khi người khác có khổ nạn, giúp đỡ họ, giúp đỡ họ hóa giải khổ nạn, làm cho họ thân tâm được an ổn. Chỗ này chúng ta chọn lấy ăn chay chính là bố thí vô quý, không còn sát hại chúng sanh, khỏe mạnh sống lâu. Tôi không cầu khỏe mạnh sống lâu. Tôi hiểu được cái đạo lý này, tôi nói phải nên. Trước khi chưa học Phật, khi còn trẻ ưa thích săn bắn, giết không ít chúng sanh, biết được tạo nghiệp rất nặng. Cho nên vừa tiếp xúc Phật Pháp, tôi lập tức liền ăn chay. 58 năm rồi. Về trước cảm thấy hối hận đối với những chúng sanh bị giết hại. Cho nên ngay đời này, tôi tương đối xem trọng phóng sanh. Những việc khác tôi đều không làm. Tôi học in kinh bố thí với Đại sư Ấn Quang, hết thảy cúng dường mang đi in kinh. Làm thêm hai sự việc, khi còn trẻ phóng sanh, lại thêm một việc chính là bố thí thuốc thang. Bạn thấy hiện tại bị bệnh rất thống khổ, nhất là người bần cùng, không có thuốc thang thì phải làm sao? Cho nên chúng ta có năng lực bố thí thuốc thang. Trong bệnh viện quyên một ít tiền, chỉ định làm phí thuốc thang cho người nghèo khổ. Tôi ở Úc Châu, chúng tôi ở một cái thành phố nhỏ, có một bệnh viện công lập. Bởi vì thành phố nhỏ cư dân không nhiều, đại khái chỉ có 80-90 ngàn người, chỉ là một cái thành phố nhỏ. Mỗi năm tôi tặng cho họ 120 vạn tiền Úc, chính là mỗi tháng 10 ngàn. Chỉ định làm phí thuốc thang giúp cho người nghèo khó, đây là bố thí vô quý. Cho nên cái quả báo này chính là khỏe mạnh sống lâu. Hoan hỷ giúp đỡ người khác, không luận bạn đến nơi nào đều sẽ có người khác giúp đỡ bạn. Bạn nói xem an vui dường nào. Cho nên giúp người lấy niềm vui làm gốc, đây là thật không phải là giả. Cho nên phải hiểu được tinh tấn. Tinh tấn nhất định phải từ ngay trong nhẫn nại mà được. Nếu như bạn không thể nhận, cái chữ tin này bạn không cách gì làm được. Nếu bạn có thể nhận, thí dụ học kinh giáo, khi chúng ta còn trẻ xem thấy Đại Tạng Kinh, hiện tại Đại Tạng Kinh nhiều rồi, không hiếm lạ. Vậy trước rất khó xem thấy được một bộ, xếp lên nhiều đến như vậy, lật lật qua mọi thứ đều muốn đọc, vì làm sao có thể thành tựu? Cho nên lão sư nói với tôi, Ngài nói quần pháp lời sanh không phải là dễ. Bạn không chỉ phải hiểu Phật Pháp, bạn còn phải hiểu thế gian Pháp. Thế gian Pháp không hiểu, bạn khế lý không khế cơ. Bạn hiểu Pháp thế gian, không hiểu Phật Pháp, khế cơ không khế lý, thì bạn làm không thành công. Lý cơ đều khế, thế Pháp, Phật Pháp đều hiểu vậy thì rất khó. Ngài liền nói với tôi, anh thấy, không nói thứ khác, Phật Pháp chỉ nói bộ Đại Tạng Kinh này, Pháp thế gian thì một bộ Tứ Khố Toàn Thư. Cả đời này bạn có thể đọc được hết hay không? Chân thật không cách gì. Vậy phải làm sao? Đại đức xưa đây hiểu rõ cái đạo lý này, điển tích quá nhiều học không hết, đem nó phân khoa ra, giống như trong đại học phân thành diện hệ, trong Phật Pháp phân thành 10 tông phái. Mỗi một tông phái chọn lấy một số kinh điển làm thành chỉ đạo tu hành của họ. Trong 10 tông phái, Phật Pháp ở Trung Quốc đơn giản nhất là tông Tịnh Độ. Kinh điển Tịnh Độ ít nhất chỉ có 5 bộ kinh, 5 kinh một luận. Như các tông phái khác, lướt qua các kinh điển thì rất nhiều, rất nhiều kinh luận không dễ gì học. Bạn có thể từ trong kinh điển so ra được trình độ của chính mình, hoàn cảnh đời sống của chính mình. Bạn còn phải nuôi chính mình, còn phải nuôi cả nhà. Bạn có bao nhiêu thời gian để học tập, để bạn chọn một môn chuyên tu? Thứ khác bạn phải bốc bụng để đem nó xả bỏ. Nếu bạn không thể nhận thì không được. Bạn phải thật đem nó buông bỏ. Nhẫn nhục ba la mật, bạn phải có cái tâm nhẫn nại này. Phật Bồ Tát nói với chúng ta, Phật Pháp cùng thế gian Pháp không giống nhau. Một kinh thông, tất cả kinh thông. Phật Pháp thông rồi, thế gian Pháp cũng thông luôn. Vì sao vậy? Không lìa tự tánh. Cái gì gọi là thông? Kiến tánh thì thông, chưa kiến tánh thì chưa thông. Chưa kiến tánh phải có lòng nhẫn đại rất lớn. Một môn chuyên công chính là tu một môn. Đến lúc nào thì lướt qua các kinh điển khác, thông rồi, chính là đến hôm nào khai ngộ. Sau khi khai ngộ, bạn vừa tiếp xúc thảy đều thông. Đây thật là không tốn tí sức nào. Học không được. Cho nên bạn thấy, chúng ta nói đến nhẫn. Tại vì sao không thể nhẫn? Quy củ chưa giữ được tốt. Giữ quy củ chính là trì giới. Bạn giữ quy củ, bạn mới học được nhẫn. Nhẫn mới có thể học được tinh tấn. Bạn thấy liền xúc tiến giữ quy củ trì giới. Tại vì sao trì giới không tốt? Chưa buông xả. Buông xả là bố thí. Chúng ta liền biết. Chúng ta học Phật phải học từ chỗ nào? Phải làm từ bố thí, phải làm từ trì giới. Ở phía trước bố thí, phía sau thì trì giới. nó có trước sau, có thứ lớp. Tại vì sao chúng ta bố thí vẫn làm chưa tốt? Không có thành tâm thành ý mà tu bố thí. Lại nói cho bạn nghe, nhân quả không hiểu. Nếu như chân thật hiểu được nhân quả, giống như Liễu Phạm tiên sinh vậy, bạn thấy thiền sư Dân Cốc vừa nói với ông ấy, ông bỗng chốc liền tường tận. Ông quay về thật làm. Không chỉ thật làm, người cả nhà cùng làm. Cho nên ông liền hứa nguyện làm 3.000 việc tốt. Việc tốt đều là lợi ích chúng sanh, không phải lợi ích chính mình. Thế nhưng 3.000 việc tốt 10 năm mới hoàn thành. Bạn liền biết được khởi đầu thật là khó. Khi 10 năm hoàn thành rất hoan hỷ, mời một vị pháp sư hồi hướng cho ông. Ông học Phật, hồi hướng xong rồi lại hứa nguyện làm 3.000 việc tốt. Càng ngày càng tiến bộ, người vợ cũng giúp làm 4 năm viên mãn. Bạn thấy lần thứ nhất 3.000 việc 10 năm viên mãn, lần thứ hai 4 năm. 4 năm viên mãn cũng hồi hướng. Giờ lúc này ông làm được tri quyền của quyền bảo đệ. Đây là trong mạng của ông có phước báo hiện tiền. Khi làm tri huyện, ông hứa nguyện làm 10.000 việc tốt. Vợ của ông liền nói với ông, ông phát tâm quá lớn, ông làm không được thì sao? Ông càng nghĩ càng lo lắng. Buổi tối thấy một giấc mộng, thấy một thiên thần nói với ông, 10.000 việc thiện của ông đã viên mãn rồi. Ông hỏi làm sao mà viên mãn? Thiên thần nói, ông làm quyền lệnh giảm thuế cho nông dân địa phương, ông vừa mới ra cái lệnh này, vậy thì viên mãn rồi. Khi mệnh lệnh vừa ban ra, khu vực này của ông không chỉ là 10.000 nông dân, mỗi mỗi đều được lợi ích. Vậy có được không? Việc này có thật vậy không? Ngày hôm sau thức dậy, cùng với lúc có một vị pháp sư đi qua chỗ ông, nhìn thấy ông liền đem giấc mộng nói với pháp sư. Ông hỏi có thể tin tưởng hay không? Pháp sư nói có thể tin tưởng, không sai chút nào. Khi ông vừa giảm thuế, nhân dân toàn quyền đều được lợi ích. Chân thật là viên mãn. Bạn thấy ông có quyền trong tay, vừa khởi ý niệm 1.000 việc thiện liền được viên mãn. Bạn không có được cái duyên này, 10.000 việc thiện bạn phải làm bằng cách nào? Cho nên nói nơi cửa quan dễ tích đức. Một chánh sách của họ là một chánh sách rất tốt, không làm gì mà công đức rất lớn. Nếu như là một sai lầm, không có lợi ích cho chúng sanh, thì ngay trong một niệm của họ, cái ác chưa làm cũng đã là không được rồi. Cái ý niệm đó không chỉ là 10 dạng việc ác. Cho nên việc này chúng ta cần phải hiểu rõ. Như vậy, từ hai phương diện này mà quan sát, chúng ta liền biết được chúng ta bắt tay vào từ chỗ nào. Cần phải từ nơi hiện tại, y theo cổ thánh tiên hiền, giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, chỉ đạo chúng ta đi một con đường quay về tự tánh. Trước tiên nỗ lực cấm 3 cái gốc này, sau đó y theo giáo huấn của văn thù phổ hiền. Con đường này là đại đạo vọng tận hoàn nguyên. Cái đoạn này chúng ta học tập đến đây. Đoạn phía sau là đoạn lớn thứ 3, muốn nói với chúng ta ba loại châu biến. Chỗ này rất ý nghĩa. Đoạn này người hiện tại xem là khoa học, là khoa học trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Tốt rồi, xin cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật.